cột sợi dây mới được, phải cột sợi dây. Mỗi lần bà gấp thì tôi giật một cái là bà không được gấp hết chứ. Hả? Ở cuối cùng lúc đó ông đang đứng, ông đứng đợi bà ăn. Bà ăn thì lâu quá cho nên ông bị là thôi ông đi ra ngoài một chút. Thì ông lấy sợi dây ông cột. Ông cột cái bà đó. Con gà nó đi ngang. Thằng vơ sợi dây, thằng giật liên tiếp. Thằng giật liên tiếp bà nó thôi ăn nó quá rồi. Đó. Cho nên tham những cái như vậy có đáng tham không? Không đáng tham. Nhưng mà đừng có nói cho cái bà đó, trong này cũng có trong kia. Có không? Có. Xấu lắm nghe. Xấu lắm. Mà nhất là bò tót nữa. Tham danh cũng xấu nữa. Hồi sáng tôi rất là xấu hổ. Hồi sáng tôi có phải nghe không? Tôi rất xấu hổ. Nhưng mà do tình thương chứ không phải do danh đâu. Quý vị biết hôm họp á, hôm chủ nhật á, hòa thượng hình như ông như điện nói rất đúng. Hòa thượng Bình cũng vì một phần là ngài thấy sao mà cái lỗ trống nó lớn quá, gần 40,000 năng thiếu, 40,000 áo râu. Mấy cái khóa bên trước là dư rất nhiều, mà sao khóa này không có trường mà lại thiếu. Cái hòa thượng rất là ngạc nhiên, cái hòa thượng cũng buồn quá, cho nên hòa thượng cũng bị xúc một chút đó, một tuy rằng cũng có một chút đó. Mình phải nói thật như vậy, đúng sự thật như vậy đó. Thì hôm kia tôi xuống thăm, tôi bạch ông, con cũng thương hòa ông lắm, con cũng biết nhưng mà con cũng khổ lắm. Nếu mà con có khoảng 10 ngàn, con cũng cho ông 10 ngàn luôn đó. Nhưng mà thôi con cũng cho ông 2 ngàn thôi, thì đấy do cái tấm mình từ bi mình khởi lên thôi. Ở sáng này thông báo lên, nhưng mà rất là xấu hổ. Tham danh nó cũng xấu lắm. Tham ăn thì xấu rồi đó, nhưng mà tham danh nó cũng xấu. Tham cái gì nó cũng xấu hết. Nhưng mà có những cái tham nó cũng xấu. Người Việt tham gì không? Không xấu không? Tham tu, tham học. Nó cũng xấu thôi. Nhưng mà chưa chắc đó. Tham tu, tham học mà tu học không đúng, mà tu học tầm bậy cũng xấu nữa đó. Cũng đúng. Ví dụ như ở Việt Nam mà lúc tôi hành điều á, là khi ngủ là phải ngủ hết, mà khi dậy là phải dậy. Cái anh chàng kia, anh cũng giống như là giả trang thiền tượng cầu bị cúng kính á. Anh không chịu ngủ. Anh cứ ngồi như vậy mà anh cứ cầm một sách đọc là như thì ngà văn nhất thì anh cứ đọc hoài như vậy để cho hòa thượng khen là cái thằng đi thằng tu học nhiều. Mấy cái chủ cái bực là thôi đạo đức giả cha đi ngủ đi. Bực cả đó tham đó, nhưng mà cũng không đúng. Tham không đúng pháp thì cũng nên tham. Ta đang ngồi thiền mà bên kia ngồi niệm Phật có đúng không? Hồi sáng tôi cũng bực cái ông thầy đồ lắm. Tôi nói thôi cha, ngồi thiền có niệm Phật. Sao ở nhà không có niệm? Thì cái gì hẳn phải đúng, đúng cái pháp của nó. Làm việc thiền cũng vậy. Làm không đúng pháp trở thành phi pháp. Chứ không phải mình tham tu, tham học mà gọi là tốt đâu, chưa phải đó. Tôi vừa tôi nhiều quá này, rồi có chừng đó. Tôi sợ mấy người tôi nhiều lắm. Sự thật. Họ tôi nhiều, họ bỏ đào máu lắm. Từ từ mà bước. Từ từ một bước. Thì tham, sân, si, ba cái này cái gấp. Mạng, tham, sân, si, quý vị biết rồi hả? Có những người họ tham có những cái lạ lắm. Tham cái chỗ ở, tham chỗ ngủ của mình. Đi không có đành. À, cái chỗ ngủ đó, mà đi cả là nhớ cái chỗ ngủ. Tham những cái đó như vậy nữa đó. Vô số cái tham. Mà đã dính vào cái đó thì bị đắm trượt cái đó. Mà bị đắm trượt cái đó thì bị nghiệp hết. Khởi lên một cái niềm tham là đã nghiệp rồi đó. Chứ đừng có nói rằng là hành động của bạn quá tham. Hành động quá tham là nghiệp là nặng rồi. Nhưng mà khởi lên cái ý niệm tham, Bồ Tát không khởi niệm. Mà Bồ Tát luôn luôn sống trong vô niệm. Phải sống vô niệm. Vô niệm ở đây nghĩa là không có nghĩ gì cả. Vô niệm ở đây là niệm trong cái tuệ giác. Niệm trong tuệ giác. Niệm trong trí tuệ. Cho nên tham, sân, si là ba cái gốc rễ. Mạng có nặng không? Mạng là gì? Ngạo mạn. Chọc cái anh này mệt lắm á. Cái anh này dễ ghét á. Tôi thì tôi không bực cái gì đâu. Tôi tha thứ cho mấy người tham, tôi tha thứ cho mấy người sân. Mấy người si thì do họ nhiều đời nhiều kiếp họ gây những cái, do không học thức, không học, uống rượu nhiều, uống những cái chức mà sai xưa nhiều, cho nên sanh ra đời nó ngu đần đi. Thì cái này mình thương họ, nhưng mà cái ngã mạn nó khó chịu lắm. Ở đây mình Bồ Tát nhưng có nhiều người cũng ngã mạn lắm á. Mấy người ngã mạn tôi không có chơi đâu. Nói như vậy có quá đáng không? Nó khó chịu lắm. Đôi lúc mình muốn thương họ mà mình thương cũng được. Họ bằng người ta thì họ nói là họ hơn. Mà họ thua người ta thì họ nói bằng. Nhưng mà cái ngã mạn đó nó chưa có đến đội mà tệ. Cái ngã mạn mà bây giờ quý vị Bồ Tát phải để ý một chút này. Đó là tăng thường mạng. Ví dụ như mình nói dối, nhưng mà có nói không, không nói có, đó là giới của Bồ Tát. Ví dụ như mình có nói không, không phải nói có, chưa phạm hết 100%, phạm 40% thôi, đó là giới Bồ Tát. Có nói không, không nói có. Như năm giới đó, năm giới á, họ có nói không, không nói có là họ phạm. Họ phạm ngay, bởi vì cái giới đó là không được nói dối, không được nói sai sự thật. Nếu có thì nói có, không thì nói không. Nhưng mà họ không, họ nói có thì không, thì họ phạm. Nhưng riêng Bồ Tát không phải vậy. Bồ Tát không chứng quả, không chứng một quả nào hết, mà nói tôi chứng quả. Hoặc là Bồ Tát không thấy Phật Di Đà tới thọ ký cho mình khi mình ngủ, mà mình nói là có Phật Di Đà thường đến với tôi bằng đêm. Ngày giờ đầu tôi ngày này con ráng tu niệm Phật đi. Mình mét với những cái bạn mình. Đó là tăng thường mạng. Mà tăng thường mạng là phàm giới nói dối. Tăng lên. Nhưng mà có những vị họ tu trên rừng, trên núi đó. Khi họ không có tiếp xúc, họ không có tiếp xúc qua về đời, qua về cảnh, họ chỉ biết rừng và núi thôi. Thì khi đó quý vị biết tâm của họ rất là trong sạch và trong sáng và an tịnh quá. Tâm hồn của trong sạch và thanh tịnh quá, cho nên họ tưởng họ chứng quả. Quý vị thử đi, về ngồi trong nhà khoảng một tuần, hai tuần, đừng tiếp xúc với ông, với bà, với con cả gì hết. Tâm nó an lạc quá. Thì khi an lạc bắt đầu nó, một cái niềm giải thoát nó trỗi dậy từ trong tiềm thức đó, thì họ nghĩ rằng họ chứng quả. Họ nghĩ họ chứng quả trong Tu Đà Hoàng, Tứ Đà Hàm gì đó, chứ chưa có A-la-hán. A-la-hán thì họ biết. A-la-hán mà khi họ chứng quả là họ biết họ chứng A-la-hán. Chứ không phải là A-la-hán chứng quả mắng biết. Nhưng mà trong Đại Thiên Ngũ Sự mà Ngài nói đó, A-la-hán có những lúc cũng không biết. Gọi là năm điều phí pháp đó. A-la-hán có những lúc cũng gọi là di tinh và di mộng. A-la-hán mà nếu không nhờ một cái vị bên bàn nói rằng là khổ quá, thì A-la-hán cũng không đánh thức dậy được cái vô thường được. Nhờ cái tiếng nói là khổ quá cho nên A-la-hán mới biết à cũng đầy vô thường, cho nên Ngài mới chứng quả. Thì khi vị